Hạ My kính mời quý vị theo dõi chuyện phiếm câu cá của Tuấn Linh.
Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trên máu xương cùng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nói giống hùng cường lạc long, làm gái còn là trương vương, làm trai dạng hồn quán trương.
Trước đây, mỗi lần thấy bạn bè rủ nhau đi câu, tôi nghĩ mấy cha nội này khùng, ở nhà không ở, kéo nhau ra đi câu giữa đêm giữa hôm. Nhưng bây giờ tôi lại ghiền câu, có khi còn hơn cả mấy cha nội bạn nữa. Không cần biết trời nóng hay lạnh, nếu có bạn rủ đi là cấp tốc khăn gói quả mướp lên đường ngay. Tôi nhớ lần đầu tiên theo bạn đi câu, thật sự là đi ra biển cho mát nhân ngày lễ nghỉ. Ông bạn tôi cho mượn cần câu, buộc lưỡi dùm, móc mồi dùm, rồi chỉ tôi cách ném, đúng hay không bằng hên. Tôi vừa ném mồi xuống nước chừng một phút, tôi thấy đầu cần câu nhấp nhấp, rồi kéo gục xuống. Ông bạn nhìn thấy, la lên, cá cắn rồi, dứt. Tôi làm theo lệnh của ông bạn, tôi quay máy, kéo gần lên. Ôi, con cá hành to trắng hếu, thích quá, tôi la lên mừng rỡ. Ông bạn lại phải giúp tôi gỡ cá. Sau bữa đi câu ké, tôi rủ ngay ông bạn ra tiệm lựa mua cho tôi một cần tay câu cá hanh đủ bộ. Thế là tôi vào nghề một cách không kèm không trống, làm sao quên được lúc ban đầu, cái lúc mà tôi mới học câu, vụng về không biết sao buộc lưỡi, buộc mãi không xong thật là giàu. Cụ Nguyễn Khuyến ngày xưa cũng khoái câu cá, theo như suy luận cụ không sát cá nên câu hoài không được. Cụ than rằng tựa gối ôm cần câu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Những người đi câu là những người kiên nhẫn ngồi chờ, có những khi ngồi chờ cả đêm không được con nào. Thật là đi không rồi lại trở về không, cái nợ cần câu chẳng trả xong. Nếu so sánh cái chờ cá với chờ vợ đi chợ thì mới thấy thấm thía. Bạn chờ vợ đi mua sắm hẳn đã bao lần sốt ruột, uống mấy ly cà phê mà vợ vẫn chưa ra, hút hết mấy điếu thuốc mà vợ cũng chưa thấy, đi tới đi lui như gà mắc đẻ. Lúc thấy vợ đẩy xe ra, bạn nói một câu lãng nhách, lần sau không theo em đi chợ nữa. Nhưng ngược lại, chờ cá, chờ cả đêm cũng được. Bữa nay chờ cá cắn câu, không có, mai chờ tiếp. Hình như thời gian chờ vợ như ngừng lại, còn thời gian chờ cá như trôi nhanh quá.
Nhớ khi xưa là em chung một đường, kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm, khi đêm sang đón đón đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa. Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm, gom suy tư tháng tư đêm khuya, chàng bèn viết lá hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm tình. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm nhìn nhau cứ lặng câm, chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông, đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.
Khi mới biết yêu, người ta cũng chờ, cũng đợi, nhưng chờ người yêu thú vị hơn chờ vợ. Nên nhiều bà vợ trách chồng: tại sao ngày xưa mới quen, anh chờ em bao lâu cũng được, còn bây giờ thì chờ một tí là rên lên. Câu hỏi khó mà trả lời. Một tí của vợ là một giờ. Ông bạn tôi khi nghe vợ trách móc câu này bèn trả lời không suy nghĩ: nhanh lên, anh về còn phải đi câu. Cái mâu thuẫn ở chỗ đó. Nó là lý do tại sao nhiều bà vợ không muốn cho ông xã đi câu. Trong cuộc sống gia đình có trăm lần thương, có vạn lần sầu. Con em chúng ta thêm tuổi, thêm khôn ngoan. Còn các bà thêm tuổi, thêm khó tính. Khó tính tới mức các ông đôi khi không chịu nổi. Thậm chí nhiều ông bực quá trở thành vũ sư. Thế mới khổ chứ. Đừng lo, hôm nay có thuốc gia truyền trị tuyệt nọc. Những lúc tình huống căng thẳng như vậy, các ông cứ việc vác cần đi câu cá, ra biển, tất cả mọi áp lực đều được giải tỏa. Thương thì thương thật là thương, ở nhà với vợ, trăm đường xót xa, nhược bằng khăn gói đi ra, tìm nơi câu cá chắc là tốt hơn. Nhiều đức bà thấy chồng vác cần đi câu hoài nổi sùng lên: cá nhà có, không câu, cứ vác cần đi câu ngoài. Ý bà nói, nhà có cá không cần đi câu, nhưng bực quá, thành nói lộn câu văn, nghe qua, bị hiểu lầm nguy hiểm. Cá nhà câu mệt hơn cá sông, cá biển. Ông bạn tôi đọc hai câu thơ so sánh đi câu với ở nhà. Rằng câu cho biết cá hanh, ở nhà với vợ, loanh quanh, chán bỏ bà. Vợ buồn, vợ giận, giận giết rồi quen. Mỗi lần thấy chồng vác cần đi câu còn dáng dặn dò: đi câu vợ khéo dặn rằng, mồi câu đi bắt, chớ đừng có mua. Có nhiều người may mắn có vợ yêu thương hết mình, lo lắng cho chồng đi câu. Rất nhiều người đã hy sinh vì câu. Cho nên có đi câu chàng đừng có vội, hãy từ từ kéo tội vợ con. Đến chỗ câu hãy quan sát kỹ, chàng hãy nhìn tỉ mỉ trước sau. Sóng to gió lớn đừng câu, những nơi trơn trượt biển sâu chớ màng. Khí hậu có lúc nóng lúc lạnh, thời tiết có khi tạnh khi mưa. Dầu cho sáng tối chiều trưa, luôn luôn mang nón cho vừa lòng em.
Chiều nay ra khơi thoáng thấy mặt em nhuốm buồn, đời anh là gió sương đi khắp muôn phương. Nhờ một người đi xa, áo trắng bay trong nắng tà, nhìn theo lệ ướt nhòa khóc. Một người đi xa vẫn biết kiếp sống biển khơi là nhớ nhiều, nhớ phút quyến luyến trên bến khi chia ly, sóng xô trong lòng đời hài hò. Đừng buồn nghe em, cố nén đau thương ngóng chờ, biển khơi còn sóng gào, nhớ còn tình đôi ta.
Đi câu không có cá thì buồn, có cá cũng buồn, nhiều cá quá cũng buồn. Cá được nhiều ăn không hết, phải đem cho nhiều khi bạn không lấy, cho cá nhỏ bị chê: này, lần sau đừng cho nữa, vì không có thì giờ làm cá. Đúng vậy, đi mua sướng hơn, khỏe hơn, chả lẽ lựa cá lớn cho để cá nhỏ mình ăn, vô lý quá. Không có cá, bạn bè trách móc, cho cá, bạn bè cũng trách móc. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Có người mê cờ bạc, người ghiền thuốc, kẻ ghiền rượu. Tôi thấy chỉ có ghiền câu là có lý. Đi câu là môn thể thao đáng được khuyến khích. Ghiền câu cá tới độ đêm nằm ngủ mơ thấy mình đi câu, hai tay ôm giựt cần câu, trúng ngay bà vợ nằm ngủ bên cạnh. Bị trúng trường giữa đêm, bà vợ giận dỗi: nửa đêm mơ giật cần câu, tỉnh dậy vợ nói: cá đâu cắn mồi, cần anh đã gãy lâu rồi, lưỡi thời han dỉ không mồi sao câu. Đó là gặp bà vợ hiền, còn gặp phải sư tử là chết bị câu lại ngay. Sáng thấy cái mặt sưng một cục là biết đêm qua mơ giật cần câu. Câu có cái thú nhất, lúc đầu cần câu nháy nháy rồi kéo cong xuống, vội vàng giật cho cá máng lưỡi. Sau đó là lôi cá lên, cá càng to lôi càng khoái. Dân câu cá thường phóng đại tô màu thành quả câu cá của mình. Anh bạn tôi tối hôm trước câu được con cá khoảng 1 ký, hôm sau khoe câu được con cá cân nặng 1,5 ký. Hôm sau nữa anh bạn đó khoe với người khác là mình câu được con cá nặng 2 ký. Trung bình mỗi ngày cá lớn 0,5 ký. Tôi hỏi lại anh bạn: bữa trước anh nói câu được cá 1 ký, hôm nay anh nói 2 ký, đúng là xạo thiệt. Anh bạn trả lời tỉnh bơ: cá phải lớn lên chứ, cứ cái đà lớn này con cá sẽ lớn mức không có cái nồi nào nấu được. Câu được 6 con nhưng bắt được 1 con, mất 5 con. Thường những con bị mất rất to. Không to sao mất được? Cá câu được còn lên ký, huống hồ cá không bắt được. Thả hồ cho nó lớn bao nhiêu cũng được, có ai nhìn thấy đâu mà sợ. Sau những ngày làm việc mệt nhọc, hít thở không khí trong hãng xưởng, bạn ra bờ biển để đổi gió, hít gió biển, thở không khí trong lành, nhìn mây trôi lang thang, nhìn trời xanh cao thẳm, bạn sẽ thấy thoải mái, khoan khoái vô cùng. Ở biển, bạn sẽ quên hết tất cả, chỉ có bạn và biển. Bạn hãy sắm cho mình cần câu đủ bộ. Trong cơ hội hưởng gió biển ấy, bạn thả cần, chờ cá cắn câu. Lúc đó, bạn mới thấy thú vị. Bạn sẽ lấy lại niềm tin yêu đời hơn và sẽ sống lâu hơn để câu cá. Trên trời có đám mây xanh, dưới nước có chú cá hanh kiếm mồi. Cần anh đã sẵn đây rồi, móc mồi thả xuống, rồi đời cá hanh.
Vâng, biển cả anh là quỳ. Vâng, lòng nàng anh là hoàng tử. Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư, và chuyện thần tiên bao thế hệ. Cho anh bao giây phút xây xưa, cho anh theo mưa giấc mơ mộng, cho anh luôn như đời hài hồ. Vâng, biển cả anh là quỳ. Vâng, lòng nàng anh là hoàng tử. Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư, và chuyện thần tiên bao thế hệ. Cho anh bao giây phút xây xưa, cho anh thương muôn giấc mơ mộng, cho anh luôn như đời hài hồ. Càng đi xa anh càng nhớ em, trước đại dương ngắt vẫn muôn trùng, kìa ngư nhiên in hình trên sông. Bao nàng công chúa giữa tham mưu, em mới ảo hiền kia lôi cuốn. Nhưng anh đã nói anh yêu em thì ngàn kiếp vẫn không thay lòng. Với biển cả anh là quỳ thủ, với tổng nàng anh là hoàng tử. Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư, và chuyện thần tiên bao thế hệ. Cho anh bao giây phút xây xưa, cho anh thơ muôn sức mơ mộng, cho anh luôn như đời hài.
Mùa đông lạnh lẽo, gió biển thổi làm lạnh thêm, nhưng dân ghiền vẫn đi câu. Cái lạnh ở biển dễ chịu hơn cái lạnh trong đất liền, nhưng lạnh thế nào đi nữa, nhìn thấy cần câu cá cắn là hết lạnh liền. Ngược lại, những lúc lạnh, uống một ly cà phê nóng hay ly trà nóng mới thấy thú vị. Nhưng trời lạnh, câu hoài cá không cắn thì cũng buồn 5 phút. Chả lẽ vác cần không về? Đành chịu vậy, địch chết 3, ta chết hết. Chuyện câu không được cá là chuyện thường, không có gì thắc mắc. Bữa nay không có cá cắn câu, ngày mai câu không có cá, mốt ta lại đi câu. Ông bạn tôi mới than rằng: mùa đông cá chẳng cắn câu, cần anh không biết để đâu bây giờ. Thôi thì gác mái để chờ, cá ôi sao quá hững hờ với tôi. Chuyện đi câu là chuyện dài, kể hoài không hết, kể riết không xong, càng câu thì càng thích. Câu cá cũng lên lớp như thường. Lúc đầu câu cá nhỏ, sau câu cá lớn. Lúc đầu câu bộ, sau câu bằng tàu. Bắt đầu câu một lần một tuần, sau lên hai lần một tuần. Nếu có thể, ngày nào câu cũng ok. Hỏi ông bạn, tại sao ông trả lời: ai ơi, câu lấy kèo già, măng mọc có lứa, người ta có thì. Già thì làm sao câu được, chèo không được thì làm sao mà câu được. Đúng như vậy, chân cẳng run lẩy bẩy, sao leo núi. Mắt lem nhem, sao thấy lỗ mà xỏ dây. Tay yếu, làm sao mà ném mồi. Già là thua, cá loại nào cũng không câu được. Nhìn thấy cá mà không làm sao được mới tức chứ. Do đó, ông bạn tôi mới kêu gọi: câu đi các bạn ơi, câu đi kẻo già, không câu được. Đúng là chân lý. Còn trời, còn nước, còn non, còn con cá sấu, anh còn đi câu.
Đi với tôi đến phương trời xa, trăng nước êm một trời đầy hoa. Bạn cùng ngang nga vẫn vô cùng tinh tú, lắng tai nghe nhạc reo đứng lờ. Đi với tôi đến chân trời xa, bên suối mơ là nhà cô ta, tay đàn miệng ca và mơ của ta múa, các chân thêm nhịp bước thần tiên. Có ai đâu vui như tôi khi không có dài hơn. Người nào chán hay buồn tình đời đều cũng yêu tôi. Đi với tôi đến chân trời xa, đâu có chi đẹp mà đời ta. Mặc ngày dần qua nó vang lên câu hát, sắp tay ta về chốn bồng lai.
Quý vị vừa theo dõi chuyện phiếm câu cá của Tuấn Linh. Hạ Mi thân ái kính chào quý vị.
Anh em ta quanh năm ta vui, ta vui, ta vui luôn. Bên nhau ta ngồi, bên nhau ta cười, 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 cười dẹp bánh sau tuôn. Đó đây, như là chim hót vang trời cao lướt mây rồi tung bay. Anh em ta quanh năm ta vui, ta vui, ta vui ca. Giữa những ánh đăng ngà ngà màu sắc với những tiếng kèn ngoà ngoà ngoà. Đó là một cuộc đời huy hoàng đầy nhạc và thơ sẽ như mơ. Đi với chúng tôi đến chân trời xa, trăng nước êm một trời đầy hoa. Bạn nàng hàng nga vẫn vô cùng tinh tú, lắng tai nghe nhạc reo lững lờ. Đi với tôi đến chân trời xa, bên suối mơ là nhà của ta, tay đàn miền ca và mơ của ta múa, kết chân theo nhịp bước thần tiên. Có ai đâu vui như tôi tuy không có dài hơn. Người nào chán hay buồn tình đời đều cũng yêu tôi. Đi với tôi đến chân trời xa, đâu có chi đẹp bằng đời ta. Mặc ngày dần qua và mơ cùng ta múa, dắt nhau ta về chốn đồng lai. Và mơ cùng ta múa, dắt nhau ta về chốn đồng lai. Và mơ cùng ta múa, dắt nhau ta về chốn.